Xét ra một chữ tụng, thưa kiện chỉ là vì một chữ ngạo, ngạo mạn. Vì thế thờ cha mẹ mà ngạo mạn ắt chẳng thể trọn hiếu được, phụng sự bề trên mà ngạo mạn ắt chẳng thể trung, cai trị dân chúng mà ngạo mạn ắt chẳng thể có lòng nhân. Chỉ do một chữ ngạo sẽ thuộc về hạng cấu kết làm ác bất tài, chẳng thể giải cứu. Vì thế bậc quân tử có đại đạo, hễ kiêu căng ngạo mạn ắt sẽ đánh mất đại đạo ấy. Kẻ kiêu căng tự cao ngạo mạn, quý mình khinh người, tự cho mình là đúng, coi người khác là sai bét, thấy mình là trí huệ, kẻ khác ngu đần, há có tâm tình gì để mưu tính tạo lợi ích trừ điều hại cho dân, nghĩ đến sự bệnh khổ của dân chúng ư? Nội dung của sách đại học từ Tề Gia cho đến Bình Thiên Hạ đều chẳng ngoài hiếu, để, từ. Do vậy kẻ kiêu căng rõ ràng là bất hiếu, bất để, chẳng hòa thuận, chẳng nhường nhịn anh em, chẳng từ. Nhưng tuy là bất hiếu, bất để, bất từ, rốt cuộc chẳng giống với người khác. Vì thế tuy có kẻ hết sức ương bướng nhưng không thể nào chẳng phục tùng cha mẹ, có kẻ tột cùng hung hăng nhưng không thể nào chẳng khuất phục trước bậc tôn trưởng, đó là thiên tánh chẳng thể nào cởi bỏ được. Thử xem những kẻ bất hiếu đến trước người khác cũng sẽ tự kiềm chế thu liễm đôi chút, nếu để cho kẻ ấy ngồi cha hắn phải đứng, chắc chắn hắn sẽ bất an. Nếu như lại bảo hắn là kẻ hiếu thảo, hắn sẽ vui vẻ, chê hắn là đứa bất hiếu, hắn sẽ tức giận. Đấy cũng là vì căn cội làm người chưa bị dứt mất. Chỗ chưa bị đoạn dứt ấy chính là chỗ để dung nhập thiên tánh, có thể tiếp nhận sự cảm hóa của ta. Vì vậy đối với con hiếu em hòa, thể được khơi gợi từ chỗ này sẽ có thể chuyển biến. Như Trịnh Trang Công đã từ bỏ mẹ ruột của chính mình, trông thấy Dĩnh Khảo Thúc ăn thịt bèn chừa lại để đem về biếu mẹ, hết sức liên quan đến chuyện của nhà vua, bèn hoàn toàn hối hận tỉnh ngộ. Chú thích: Trịnh Trang Công, Cơ Ngụ Sanh, là vua nước Trịnh, là con của Trịnh Vũ Công, tức Cơ Quật Đột. Trịnh Trang Công có người em cùng mẹ tên là Cơ Đoạn, do Cơ Đoạn được phong thái ấp ở Kinh Ấp nên thường gọi là Thái Thúc Đoạn. Thúc có nghĩa là em trai thứ. Do được mẹ là Vũ Khương nuông chiều, Thái Thúc Đoạn âm mưu với mẹ làm phản, hòng đoạt ngôi của Trịnh Trang Công. Sự việc thất bại, Thúc Đoạn phải trốn sang đất Cộng nên lại gọi là Cộng Thúc Đoạn. Trịnh Trang Công tức giận sai người giam lỏng mẹ, tuyên cáo từ bỏ mẹ và thề độc chỉ nhìn lại mặt mẹ khi nào xuống suối vàng. Có lần vua đãi yến cho quan đại phu Dĩnh Thúc Khảo, trong yến tiệc có món thịt, Dĩnh Thúc Khảo không ăn mà cẩn thận gói lại. Vua hỏi vì sao, Dĩnh Thúc Khảo thưa: thần bổng lọc kém, không thể thường xuyên mua thịt cho mẹ ăn được. Nay có món ngon, không nỡ hưởng riêng nên chừa lại đem về biếu mẹ. Vua cảm động, hối hận, nhân đó hỏi Dĩnh Thúc Khảo tìm cách nào tha lỗi cho mẹ mình. Để vua khỏi trái lời thề, Dĩnh Thúc Khảo bày kế đào hố sâu dưới đất, vua xuống đó gặp mẹ, cõng về phụng dưỡng. Lại như Tử Cao, Cư Tan khóc ra máu suốt 3 năm, chưa từng nhe răng cười, há còn tham dự vào việc cai trị trong huyện thành ư? Nhưng xứ thành có kẻ tuy anh mình đã chết mà chẳng đau buồn, không mặc tang phục. Do Tử Cao trở thành quan huyện, người ấy bèn mặc tang phục. Trong lúc ấy chẳng biết vì sao cảm, vì sao ứng, cái tâm của Tử Cao không có hình tướng mà tiếp xúc lay động kẻ đó tận tim phổi, tức là nếu không do thiên tánh xui khiến sẽ không thể làm như vậy được. Xưa kia có ông Thí Hữu, anh em tranh nhau ruộng đất. Do Thí Hữu có lần cùng ngồi thuyền với Nghiêm Phượng, nhắc đến chuyện tranh chấp tài sản, ông Phượng không ngừng gạt lệ. Ông Hữu hết sức cảm ngộ, những chuyện như vậy đều cho nên phô ra. Nhà ông Nghiêm hiếu thảo hòa thuận, việc gì phải quản chuyện nhà ông Thí mà nước mắt đầm đìa. Nào có biết từng giọt lệ ấy đã thấm vào lòng ông Thí. Nói chung, trong vòng trời đất, kẻ xử sự theo sự xung động của tình cảm, kẻ kèn cựa, kẻ so đo sẽ đều phát sinh xung đột với người khác. Đó là do chẳng có căn bản cho nên không làm sao được. Bởi lẽ kẻ ấy chẳng tự biết. Riêng người có thể khiến cho kẻ khác cảm động, dẫu sanh trong hoàn cảnh nào, dẫu là kẻ ngu nhất, nghèo hèn nhất, nhưng là một đứa con có hiếu, há mọi người chẳng ca ngợi, chẳng kính phục, hoặc ngấm ngầm thẹn với kẻ ấy ư? Khi có lòng kính trọng, thẹn thùng đối với kẻ ấy, đúng là cái tâm hung hãn sẽ lắng xuống, cái tâm bợp chợp sẽ tan đi, sẽ là cảnh giới một bầu đáng mến, đáng yêu. Trong một nhà thì nhà ấy bình yên, trong thiên hạ thì thiên hạ thanh bình. Trên là đến quan trưởng, cho đến quân vương, tể tướng, quyền lực càng lớn, càng có sức cổ vũ, khuyên dụ đại chúng to lớn. Há lẽ nào chẳng khiến cho khắp thiên hạ đều là con hiếu em hiền ư? Vì thế nói nhất gia nhân, nhất quốc hưng nhân. Nghĩa là một nhà nhân từ sẽ khiến cho cả nước đều dấy lên lòng nhân. Lại nói Nghiêu Thuấn soái thiên hạ dĩ nhân, nhi dân tùng chi. Nghĩa là vua Nghiêu, vua Thuấn dùng lòng nhân để dắt dìu thiên hạ, dân chúng đều vâng theo. Then chốt ở ngay chỗ này. Khi phong tục trong thiên hạ bại hoại, nói chung là do chính mình trước hết đã làm hỏng con em của mình. Khi nhân phẩm tâm thuật bại hoại, nói chung cũng là do trước hết phụ huynh đã làm hỏng con em. Từ bé, nếu trẻ đã có tánh sai trái, hung tợn, chẳng thể dung túng được, hơi có chút tài năng đã chẳng thể thâu liễm, thì khi đến lúc trưởng thành, chúng nó sẽ nảy sinh những chuyện tồi tệ, không thể hình dung được, chẳng thể chịu đựng được. Từ xưa, chuyện quét dọn, ứng đối, chầu trực bên án, đứng hầu đều nhằm tiêu trừ cái tâm cường mãnh của con em, khiến cho chúng nó tỉ mỉ, tinh tế. Chú thích: đây là cách giáo dục trong Nho gia theo giáo huấn trong Châu Tử Trị Gia Cách Ngôn. Con em từ thuở lên ba, hằng ngày phải dậy sớm, quét dọn trong ngoài cho sạch sẽ, giữ tánh tiết kiệm, không phung phí vật thực, luôn nghĩ hạt cơm manh áo là công khó của bao nhiêu người. Cha mẹ, người trên, hễ gọi liền dạ, nghe lời dạy bèn vâng. Người trên hỏi đến phải thưa gửi rành rẽ, không dối trá quanh con, đó gọi là ứng đối. Khi cha mẹ bề trên ngồi, con em phải đứng bên cạnh chờ xem có gì sai bảo, cha mẹ cho ngồi mới được ngồi, đó là thị lập, đứng hầu. Luôn chú ý coi cha mẹ, người bề trên có gì cần dùng, sai phái sẽ nhanh chóng thực hiện, đó là phụng kỹ, hầu bên bàn. Theo chú giải, kỹ phải hiểu là kỹ án, tức cái bàn nhỏ. Lại như con của thiên tử khi vào trường học sẽ chiếu theo độ tuổi mà xưng hô khiêm tốn với các bạn học. Nói quân tại tắc lễ nhiên, phụ tại tắc lễ nhiên, trưởng tại tắc lễ nhiên. Nghĩa là hễ vua hiện diện bèn giữ đúng lễ quân thần, hễ cha hiện diện bèn giữ đúng lễ nghi giữa cha con, hễ người trên có mặt thì giữ đúng lễ nghĩa giữa người trên kẻ dưới. Là có ý nghĩa như thế nào? Chẳng lo thiên hạ không có kẻ tài cán, mà lo âu họ chẳng có tánh chân thật. Chẳng lo không thể làm vua, cha, thầy, mà lo không thể làm đệ tử tốt lành. Dùng đạo làm con để lãnh đạo thì chỗ nào cũng sẽ có ý nghĩa phụng sự, thương tiếc. Dùng đạo làm em để lãnh đạo thì khắp nơi sẽ đều có ý nghĩa. Hễ cày cấy bèn có thể nhường ruộng, đi lại sẽ có thể nhường đường. Xưa kia vua Thuấn, vua Vũ có được thiên hạ mới âu ca. Các vị vua ấy xét xử được quan lại chầu hầu tột bậc hiển hách, nhưng vua Thuấn tự coi mình bất quá là kẻ nghèo cùng của họ Hữu Ngô. Giếng kho vẫn còn, chỉ là chẳng thấy vận tải lương thực nữa. Chú thích: vua Thuấn là người thuộc bộ tộc Hữu Ngô, mẹ mất sớm, cha là Cổ Tẩu lấy mẹ kế, sanh được một đứa con trai đặt tên là Tượng. Cha nghe lời mẹ kế toan giết hại vua Thuấn nhiều lần. Có lần Cổ Tẩu sai vua Thuấn sửa chữa kho chứa lúa rồi rút mất than đốt kho cho vua Thuấn chết cháy, nhưng vua Thuấn thoát thân được. Cổ Tẩu lại sai vua Thuấn đào giếng rồi lấp giếng cho vua Thuấn chết ngộp, nhưng vua Thuấn theo khe ngách thoát ra được. Ông không oán hận cha và dì ghẻ ác độc, chỉ tự trách mình bạc đức, chẳng trọn hiếu đến nỗi bị ghét bỏ. Cổ Tẩu có nghĩa là ông già mù, nhưng các nhà chú giải cho rằng đó là cách gọi bóng bẫy của cổ nhân, nhằm chê trách một ông già có tầm nhìn thiển cận, mù quáng. Vua Thuấn gào khóc ngoài đồng, mới hận không nơi giải bày nỗi niềm buồn bực vì mình chưa đủ hiếu thảo để cảm động cha mẹ mà thiên hạ đã được bình trị. Vua Vũ tự thấy mình bất quá là đứa con của tội nhân ở Vũ Sơn, chẳng chuộc được nỗi đau của cha, sống lớn kinh rợn tận xương. Chú thích: cha vua Vũ là Đại Cổn, được vua Thuấn sai trị thủy, làm công tác thủy lợi để chống nạn lụt, không thành công, bị vua Thuấn kết tội, bị giết tại Vũ Sơn. Giữa đường gặp tội nhân, bất giác lệ tuôn mấy lượt, thế mà thiên hạ lại được bình trị. Chú thích: theo sách Thuyết Uyển, vua Vũ đi ra ngoài thấy tội nhân, bèn xuống xe hỏi chuyện rồi khóc ròng. Tùy Tùng can: gã này do chẳng thuận theo vương pháp nên thành ra như vậy, cớ sao bệ hạ lại đau lòng đến nỗi ấy? Vua Vũ nói: là con dân của vua Nghiêu, vua Thuấn đều lấy cái tâm của Nghiêu Thuấn làm tâm của mình. Nay quả nhân làm vua, bá tánh mỗi người có cái tâm riêng, cho nên đau lòng vậy. Cho đến Văn Vương, Vũ Vương, lòng hiếu thảo đều là như thế. Vua Văn Vương vẫn hàng ngày đến chầu nơi tẩm môn của vương quý để thỉnh an ba lượt, vẫn đối với mọi chuyện đều quan tâm tới từng hơi thở nặng nề của cha, lúc nào cũng vâng theo lời giáo huấn. Chú thích: vương quý là cha của Văn Vương, vốn tên là Quý Lịch. Sau khi Văn Vương tức Cơ Sương lên ngôi, đã tôn cha là vương quý làm thái thượng hoàng. Tẩm môn là cửa phòng ngủ. Theo quy chế xưa, buồng ngủ của vua có 5 tầng cửa, chư hầu có 3 tầng cửa, các đại phu có 2 tầng cửa. Tẩm môn chính là cửa trực tiếp dẫn vào nội phòng. Hằng ngày Văn Vương 3 lượt đến tẩm môn của cha để thỉnh an. Hễ nghe nội thụ tức thái giám bảo vua cha bình an, Văn Vương sẽ hết sức vui mừng. Vũ Vương là con của Văn Vương Cơ Phát, khi cha bị bệnh đã không cởi áo ngoài, không bỏ mão, chầu hầu suốt ngày đêm lắng nghe từng hơi thở nặng nhọc của cha. Vì thế nói: sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn. Thờ phụng cha mẹ sau khi đã chết giống như phụng sự họ khi còn sống, thờ phụng người đã khuất như hãy còn sống. Ấy là vì Văn Vương, Vũ Vương trọn chẳng coi mình là vua của mọi người, mà hoàn toàn coi mình là con của dân chúng để phụng sự họ, luôn mong tưởng tạo ân huệ cho người thiểu số, quá vợ, quá chồng, an ủi dân, trừng phạt kẻ tàn bạo, chỉ có những điều mong mỏi của tiền nhân rạng ngời trong gan ruột. Đan Châu là người thông minh, há chẳng phải là kẻ có tài, nhưng do một chữ ngạo đã đoạn sạch mạng căn của thiên hạ. Do vậy, Ngũ Điển, Bách Quỷ đều thuộc về họ Hữu Quan vậy. Chú thích: Hữu Quan Thị, người ở trong hoàn cảnh khốn khó, là biệt hiệu của vua Thuấn. Danh xưng này phát xuất từ sách Thượng Thư, chương viết về vua Nghiêu. Đế viết: tư tứ nhạc, trẫm tại vị, thất thập tải, nhữ năng dung mạng tập trẫm vị. Nhạc viết: bỉ đức thiêm đế vị, viết minh minh dương trắc lậu. Sư Tích Đế viết: Hữu Quan tại hạ, viết Ngu Thuấn. Đế viết: du dư văn như hà. Nhạc viết: cổ tử phụ ngoan, mẫu khí tự ngạo, khắc hài dĩ hiếu chân chân, nghệ bất cách gian. Nghĩa là vua Nghiêu nói: ôi, này các vị tù trưởng bốn phương, ta đã làm vua 70 năm, các ông có thể vâng mạng trời nối ngôi ta hay không? Các tù trưởng thưa: chúng thần đức kém, chẳng xứng ngôi vua. Vua bảo: vậy thì các ông xét kỹ, đề cử những người còn ẩn tàng. Mọi người thưa: có người ở trong hoàn cảnh khốn khó là Ngu Thuấn. Vua nói: à, ta có nghe nói. Người ấy như thế nào? Các tù trưởng thưa: ông ta là con của Cổ Tẩu, cha ương bướng, mẹ hay đặt điều dèm xỉn. Em trai là Tượng ngạo mạn, nhưng Thuấn luôn cư xử thuận thảo, dùng lòng hiếu cảm hóa, khiến cho chẳng theo đường tà nữa. Ngũ Điển chính là ngũ thường, nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Bách Quỷ là tận lực hành trì Ngũ Điển, khiến cho mọi việc đều tuân theo nguyên tắc pháp độ. Lại nói, thánh nhân nói đến hiếu đều chẳng coi đó là chuyện nhỏ nhặt. Sách Lễ Ký chép: tiểu hiếu dụng lực, trung hiếu dụng lao, đại hiếu bất quỷ. Nghĩa là hiếu nhỏ là bỏ ra sức của chính mình để phụng dưỡng chăm sóc nhu cầu của cha mẹ. Trung hiếu là tạo lập công nghiệp khiến cho cha mẹ được rạng mày nở mặt. Đại hiếu là rộng thí muôn vật chẳng có ngần mét. Phu tử nói đến sự đại hiếu của vua Thuấn, bèn nói: do đức hạnh mà vua là thánh nhân, do đại đức ắt sẽ tiếp nhận mạng trời. Rõ ràng vẫn là dùng cái được sanh ra bởi trời, thiên tánh, dùng thiên tánh ấy để phụng sự cha mẹ. Cần phải hiểu cha mẹ là vật gì, chẳng phải là nói đến cha mẹ theo kiểu một khối máu thịt. Phải hiểu ta do cha mẹ sanh ra vốn là vật gì, chẳng phải là cái ta một khối máu thịt đâu nhé. Vốn tròn xoe, sáng vằng vặc, mọi người đều hòa thành một khối. Chú thích: nguyên văn là Viên Đà Đà. Đây là một thuật ngữ trong nhà thiền để chỉ tự tánh. Viên Đà Đà nghĩa là viên mãn, chẳng có ngần mé. Hòa thành một khối, ý nói mọi người có cùng một thể là chân tâm linh tri. Cha mẹ cũng là vật này, mà muôn vật trong trời đất cũng là vật này. Cha mẹ sanh ra thân ta, do vậy phải dâng hiến tất cả những gì thuộc về thân ta, dâng hiến toàn bộ cho cha mẹ thì mới là hiếu thuận. Nếu chỉ dụng lực, dụng lao, nghĩa là phụng dưỡng bằng vật chất, kiến lập công nghiệp, tức là đã phụng sự cha mẹ bằng hình tướng thô thiển bên ngoài. Nhưng đối với một điểm chân cốt huyết rỗng rang, thông linh chân tâm, tức là món bảo bối vô biên, bèn quăng đi, chẳng ngó ngàng tới, có thể gọi là hiếu tử hay chăng? Ta thờ cha mẹ, mong sao mỗi điều nhỏ nhặt, mỗi niệm, mỗi cử động của cha mẹ, cho tới khạc nhổ, bắt ghế, dâng gậy, không gì chẳng tận tình dâng hầu. Nhưng đối với một điểm chân cốt huyết thông linh rỗng rang, tức là đối với món bảo bối vô biên, lại ném đi, chẳng ngó ngàng tới, có thể nói là hiếu tử được chăng? Vì thế hễ nói đến đại hiếu thì chính là thuận thân dưỡng chí. Thuận thân chính là thuận theo tình thân linh diệu giác tánh, thuận theo tình thân nơi phần tiên thiên chưa phân ra, để cứu họ thoát khỏi tam đồ. Hễ chìm đắm trong tình thức sẽ là ngụy thân, nghĩa là tình thân hư ngụy. Dưỡng chí là nuôi cái chí đại công vô tư, dưỡng cái chí bào dân giữ vật, coi mọi người đều là ruột thịt, muôn loài chẳng khác gì ta, thông trời thấu đất. Chú thích: chí đại công là chí luôn nghĩ đến trọn khắp mọi người, không có tình chấp riêng tư. Nếu chỉ quan tâm đến cái thân xác này sẽ là cái chí hư ngụy, nhưng đã phải thuận thân dưỡng chí rồi, lại còn phải thành thân thủ thân, nghĩa là giữ cho cái thân chân thành, gìn giữ cái thân. Thủ thân là giữ lấy cái thân tuân theo đạo lý sáng ngời tốt lành, giữ lấy cái thân hồng đạt được đức hạnh đạt đạo. Nếu không, dẫu dốc cạn sức chăm nom phụng dưỡng, vẻ mặt mềm mỏng hầu hạ vẫn là cái thân hư ngụy. Chú thích: ông Hoàng Bách Lâm giảng câu này có nghĩa là dùng đủ mọi cách chăm sóc, lời lẽ mềm mỏng khiến cho cha mẹ thoải mái, nhu cầu đầy đủ thì vẫn chỉ là phụng dưỡng cái thân máu thịt hư giả. Nếu không chú trọng hướng dẫn cha mẹ thông hiểu chân tánh, đó là thân thể chân thật, lìa phiền não, tu hành hồng thoát khỏi tam đồ. Có thể nhận biết cái thân thật sự thì mới có thể nhận biết tình thân chân thật. Vì thế nói, chẳng thấu đạt cái thân chân thật sẽ chẳng phải là tùy thuận tình thân. Thân của tăng tử và thân của tăng nguyên khác nhau vời vợi. Chú thích: tăng nguyên là con của tăng tử, tức tăng xâm. Câu này nhằm nói đến lời phê phán tăng nguyên trong Thiên Ly Lâu sách Mạnh Tử: tăng tử phụng dưỡng cha là tăng tích, mỗi bữa ăn đều có rượu thịt. Khi cha ăn xong, lúc sắp dọn xuống, ắt tăng tử sẽ thưa hỏi thức ăn còn thừa sẽ cho ai. Nếu tăng tích hỏi có còn thức ăn thừa hay không, tăng tử sẽ luôn đáp là có, khiến cho cha yên lòng hưởng dụng. Đến khi tăng nguyên phụng dưỡng tăng tử, mỗi bữa ăn cũng có rượu thịt. Nhưng khi dọn xuống hoàn toàn chẳng hỏi. Nếu như tăng tử hỏi có dư hay không, sẽ đáp là chẳng dư, khiến cho tăng tử chẳng nỡ lòng ăn nhiều. Như vậy là tăng nguyên chỉ nuôi ăn, chứ không quan tâm làm vui lòng cha. Nay lại xét đến lòng hiếu của Vô Thuấn và lòng hiếu của Vương Tường. Lòng hiếu của Vương Tường tột bậc chân thật, tột bậc khẩn thiết, chẳng tiếc nuối mảy may sức lực nào, há chẳng bằng lòng hiếu không suy nghĩ, không gắng sức. Ý nói lòng hiếu hạnh tự nhiên lưu lộ của Vô Thuấn hay sao? Nếu luận theo lòng hiếu thì lòng hiếu của Vương Tường giống hệt như lòng hiếu của Vô Thuấn. Vương Tường chính là Nghiêu Thuấn. Nếu nói theo địa vị phẩm hạnh thì sẽ cách biệt vời vợi, tâm lượng của Vương Tường chưa hoàn mãn. Lại gạn rằng đạo của Nghiêu Thuấn chỉ là hiếu để mà thôi. Ấy là vì Đại Thuấn nhận thức tình thân bằng sự linh thông, sáng suốt, linh tánh, chân tánh. Còn Vương Tường nhận biết tình thân nơi xác thân. Đại Thuấn coi cổ tẩu là bậc chí thần, chí thánh, chí nhân, chí từ. Nếu cha muốn giết ta, chẳng muốn cho ta cưới vợ, những tâm niệm ấy đều là những vọng tâm huân tập về sau. Chân tâm vốn chẳng phải là như vậy. Nếu tuân theo cái mạng lệnh vô lý ấy, hồng lòng cha được vui thỏa một chốc, tuân phụng cái tâm tập khí của cha, cắt đứt chủng tử chí thần, chí thành, chí nhân của phụ mẫu chân thật, sao nỡ cam lòng đối với tâm, nỡ nào tàn nhẫn đối với tánh. Vì thế trăm cách duy trì, trăm cách đào bới, khêu gợi để thật sự hiện ra chân phụ mẫu. Những người như Vương Tường nằm băng khóc lóc xin trời ban cho cá chép để dâng lên mẹ, cố nhiên là thiên tánh tha thiết, nhưng đối tượng tùy thuận của Vương Tường chính là cha mẹ theo phương diện tình thức, vẫn là duyên theo phương diện thân thể của Vương Tường, cho nên vẫn chưa đạt tới địa vị như Ngu Thuấn. Chú thích: Vua Thuấn tên là Trọng Hoa, thuộc bộ tộc Hữu Ngu, vì thế sử hay gọi ông là Ngu Thuấn. Do ông được sanh ra ở Diêu Khư nên lấy chữ Diêu làm họ. Vì thế sự nhận biết cũng chỉ đạt tới mức đó, đó chính là do chưa hiểu rõ về thiện vậy. Đã hiểu rõ thiện sẽ hoàn toàn linh hoạt, sống động, cách ứng xử trong từng trường hợp sẽ đều có chừng mực. Như cha đánh bằng gậy nhỏ thì hứng chịu, cha dùng gậy lớn thì bỏ chạy. Những chuyện như không thư trình mà lấy vợ chẳng phải là do có pháp đã thành lập sẵn bèn noi theo, mà là do tâm linh của chính mình suy xét cẩn thận như thế rồi quyết định, tự lập chủ ý như thế. Chú thích: khi Vua Nghiêu gả hai con gái là Nga Hoàng và Nữ Anh cho Vua Thuấn, ông đã lấy vợ mà chẳng xin phép cha mẹ. Vì vậy phụng sự cha mẹ cũng là như thế. Do đó nói sự phụ mẫu cơ gián, nghĩa là thờ cha mẹ thì phải can ngăn từ những ý niệm nhỏ nhặt vừa dấy lên. Cơ là những ý niệm vi tế dấy lên, có thể thấy trước điều xấu lẽ tốt từ chỗ này. Cha mẹ vốn chỉ có một tấm lòng lành, hoàn toàn thuộc về cát tường thiện sự. Chú thích: ý nói từ bản chất cha mẹ luôn yêu thương con, đó là thiên tánh. Dẫu có lúc nóng giận, đánh đập hay chửi mắng, nhưng lòng yêu thương vẫn không hề mất. Do vì có một ý niệm nhỏ nhặt dấy lên, lòng lành ấy cũng bị ẩn khuất, nhưng chưa hề hoàn toàn bị mất sạch. Đấy cũng chính là ý niệm vi tế để chuyển hung thành cát. Thờ cha mẹ thì hãy nên uyển chuyển từ chỗ này. Chú thích: ý nói hãy khéo léo vận dụng lòng thương yêu con sẵn có của cha mẹ để khuyên can, khơi gợi cha mẹ hướng thiện. Nếu ý niệm vi tế ấy chưa dấy lên bèn khơi gợi, ý niệm vi tế ấy đã chớm động bèn dẫn dắt, ý niệm vi tế ấy bị mất đi hãy phục hồi lại. Đấy là dùng cái tâm chân thành của ta để xoay chuyển cái tâm của cha mẹ, chính là công khóa. Thấy cái vô hình, nghe cái không có tiếng. Vì thế chẳng đợi cho đến khi cha mẹ có chuyện hành xử không tuân theo đạo lý mới can gián, mà hãy nên can gián ngay khi trông thấy cha mẹ có chí hướng hành xử chẳng tuân theo đạo lý. Người con hiếu đã trọn hết tâm cơ vậy. Chỉ có như vậy thì mới có thể khiến cho tâm của chính mình và tâm của cha mẹ hòa thành một, chưa hề có trái nghịch. Có lòng thành như thế, thuận thảo như thế, cái chân nguyên tương quan có cùng một gốc của ta và cha mẹ sẽ được bao gồm toàn bộ trong ấy. Mà chân nguyên trời đất có cùng căn cội, muôn vật có cùng một thể, cũng được bao gồm toàn bộ trong ấy. Há có tánh mạng nào chẳng trọn vẹn, có địa vị chánh đáng, vạn vật sanh thành nào chẳng hành, có chuyện nào trong thiên hạ mà chẳng trọn lẽ thông đạt quyền biến, chẳng vận hành trong sự linh minh của ta. Chú thích: tánh mạng ở đây là một khái niệm thuộc phạm trù triết học cổ của Trung Hoa, bao hàm ý nghĩa bẩm tánh thiên phú của muôn vật. Nguyên văn là vị dục. Đây vốn là một thành ngữ xuất phát từ câu nói trí trung hòa, thiên địa vị yên, vạn vật dục yên, nghĩa là đạt tới sự trung chánh, hòa bình chính là địa vị vốn có của trời đất, vạn vật được sanh thành. Linh minh ở đây là nói đến nhất niệm chân tánh của ta vốn sáng suốt, thấu triệt trọn khắp. Đây chính là nói gom góp trăm điều thuận thảo để làm vui lòng cha mẹ. Sở dĩ đại thuấn có đức hạnh của bậc thánh nhân là do đã trọn đủ sự tôn kính phụng dưỡng như vậy đó. Sở dĩ Châu Vũ Vương và Châu Công thờ cha mẹ đã mất giống hệt như cha mẹ hãy còn sống, thờ cha mẹ đã khuất như hãy còn tại thế, cũng là vì lẽ này. Điều này thường tồn tại, thường sống động, thấu triệt căn nguyên của vạn sự vạn vật, quán thông mọi loài. Vì thế vua Thuấn có thể gánh vác sứ mạng của thượng thiên, thành tựu mỹ đức do trời ban tặng, dùng thiên tánh để phụng sự cha mẹ. Vũ Vương cúng tế tổ tiên của chính mình, đạt tới sự thờ phụng thiên địa và tổ tiên của toàn thể thiên hạ, dùng tình chí thân nơi bản tánh để phụng sự trời, rốt cuộc là một chữ sanh. Chú thích: nguyên văn Vũ tự hồ kỳ tiên, như đạt hồ giao miếu, dĩ thân sự thiên giả. Theo ông Hoàng Bách Lâm, giao miếu là chỗ thờ phụng trời đất và tổ tiên. Như đạt hồ giao miếu phải hiểu là vua Vũ không chỉ cúng tế tổ tiên của riêng mình, mà còn thờ phụng tổ tiên của toàn thể thiên hạ và trời đất. Chữ thân trong câu dĩ thân sự thiên giả phải hiểu là sự chí thân nơi bản tánh. Kể từ khi có trời đất đến nay, chẳng ngày nào không sanh. Sự chí thân nơi bản tánh và ta đều là sanh thành liên tục trong suốt một đời. Chú thích: nguyên văn tự hữu thiên địa dĩ lai, vô nhật bất sanh, thân giữ ngã, đô thị nhật sanh sanh tương tục. Ông Hoàng Bách Lâm giảng, chữ sanh ở đây phải hiểu là tánh tri giác. Ta thường nói là linh tánh. Linh tánh bất sanh bất diệt, vĩnh viễn là sanh sôi chẳng ngừng. Vì thế nói là vĩnh sanh. Giữa sự chí thân và ta luôn luôn là sanh sôi liên tục. Lại còn do cái sanh ấy mà toàn thể những sự vật tương quan trong suốt một đời đều bị ảnh hưởng, tác động theo, đều được chuyển biến thành thanh tịnh. Đấy mới gọi là chẳng thẹn với đấng sanh ra ta. Bài Tây Minh của Trương Tử hoàn toàn nhằm giảng rõ ý này. Chú thích: Trương Tử ở đây chính là Trương Tải, tức Trương Hoành Cừ, một nhà lý học thời Bắc Tống. Ông viết một bài văn đặt tên là Chánh Mông Càn Xứng Thiên, chia làm hai phần. Phần trước gọi là Biếm Ngô, phần sau gọi là Đính Ngoan. Về sau Trình Duy gọi phần Biếm Ngô là Đông Minh, phần Đính Ngoan là Tây Minh. Trong bài Tây Minh, Trương Tải đã đề xướng khái niệm dân bào vật dữ. Mọi người là ruột thịt của ta, mọi vật có cùng một thể với ta. Còn như lòng hiếu của Vương Tường chẳng tránh khỏi là một cách thức vận dụng lòng hiếu chết cứng. Chẳng phải là đã lãnh hội ý nghĩa bất tư bất miễn, nghĩa là chẳng suy lường chẳng gắn công. Chưa thể nói là bất tư nhi đắc, bất miễn nhi trúng, nghĩa là chẳng suy nghĩ mà đạt được, chẳng gắng sức mà trúng. Chú thích: do câu này quá khó hiểu, chúng tôi xin dẫn lời giải thích của ông Hoàng Bách Lâm như sau. Lòng hiếu thuận của ông Vương Tường hoàn toàn chẳng linh động, nên nói là cách thức chết cứng. Bởi lẽ do Vương Tường thấy mẹ đói, mong được ăn cá, bèn cởi trần nằm trên băng, khóc xin băng nứt ra để bắt được cá dân mẹ. tức là lòng hiếu ấy có sự đối đãi, có đối tượng để phát khởi. Ông ta chẳng khế nhập ý nghĩa bất tư nhi đắc, bất miễn nhi trúng, chẳng suy nghĩ mà đạt được, chẳng gắng sức mà trúng. Lòng hiếu thuận của vua Vũ, vua Thuấn là tự nhiên, không cần suy nghĩ. Vua hiếu thảo với cha mẹ của chính mình và hiếu thảo đối với cha mẹ của thiên hạ chẳng khác gì nhau, hoàn toàn lưu lộ từ tánh đức. Đắc và trúng là vật như thế nào? Chúng là những thứ tự nhiên, sống động, có thể tác động những quy củ vô hình, có thể trọn hết những chuẩn mực trong thiên hạ. Vì thế nói, quy củ là chuẩn mực đã đạt tới tận cùng, là tột cùng của nhân luân. Thung dung trung đạo là thánh nhân, nhưng chẳng lãnh hội đắc, chẳng lãnh hội trúng, thì cũng có thể nói là tư miễn, suy nghĩ gắn công. Tư miễn là ý, là thức. Nếu tánh chẳng thực sự tỏ lộ toàn vẹn, ắt sẽ thành ra xử sự theo tình cảm. Chú thích: ông Hoàng Bách Lâm giảng câu này như sau: nếu chẳng tương ứng với tánh đức, lòng hiếu ấy sẽ dính đến tình cảm, có tình chấp, có tác ý, có năng và sở, chẳng phải là lưu lộ từ tánh đức. Do vậy, lòng hiếu sẽ vướng mắc nơi phương tiện ý thức, tức phân biệt, chấp trước và tạng thức. Nếu động đến tánh đế, tuy khóc lóc buồn bã, mong cầu cha mẹ nghĩ lại, thương yêu mình, như vô Thuấn chẳng thể là bậc thánh nhân, mà cũng chẳng thể trọn hết đạo tận hiếu của kẻ làm con. Như thế thì sẽ là khốn khó cùng cực để giữ tròn đạo hiếu, chẳng thể nghiễm nhiên có thể trọn hết đạo hiếu, chẳng do suy nghĩ, chẳng phải gắng sức được. Chú thích: nguyên văn: nhược động trước tánh đế, tuy như Thuấn chi hào khắp oán mộ, bất khả vi nhân, bất khả vi tử, giá dạng khốn miễn chi cực. Theo ông Hoàng Bách Lâm, tánh đế chính là tên gọi khác của tánh đức. Chữ nhân ở đây phải hiểu là thánh nhân. Theo ông Hoàng, câu này phải hiểu như sau: nếu như ta dùng ý thức, tức là còn có tình chấp, xử sự theo cảm tình, dẫu có lúc khế nhập chân đế trong bản tánh đôi chút, dẫu khóc lóc, ôm nỗi niềm ai oán, mong được cha mẹ thể hiện tình thân như vua Thuấn, nhưng vì hãy còn có tình chấp, cho nên chẳng thể trở thành bậc thánh nhân, cũng chẳng thể trọn hết lòng chí hiếu của kẻ làm con. Do đó, để trọn hết đạo hiếu sẽ rất miễn cưỡng, rất khó khăn, nên mới nói là khốn miễn chi cực. Chúng ta đã chẳng thể sanh khởi lòng đại hiếu hoàn toàn giống như Nghiêu Thuấn, vậy thì hãy nên nghĩ cha mẹ đã ban cho ta vật gì. Vật ấy vốn chẳng phải là một cái sọ rỗng tuếch có mắt thấy tai nghe, hoặc là một túi rượu đãi cơm thối tha. Há nên sống cả đời khiến cho vật ấy bị khuất lấp hồ đồ. Hãy nên dùng vật ấy chân tánh, linh tánh để phụng sự cha mẹ. Nghĩ đến đây phải làm sao cho tánh đức được hiển lộ, toàn thân toát mồ hôi, chẳng chịu nhường chuyện bậc nhất trong thiên hạ, tức hiếu kính, cho người khác thực hiện. Chính mình làm được một phần, đó là trọn hết một phần hiếu đễ. Khi đạt đến mức độ hoàn toàn, do tu đức, phước sẽ trọn đủ. Ắt lòng hiếu của vua Thuấn, vua Vũ, lòng hiếu của thừa tướng Châu Công, lòng hiếu của Tố Vương Khổng Tử, không gì chẳng phải là tuy khác đường mà cùng quay về một nơi vậy. Chú thích: Tố Vương có nghĩa là một vị vua chân chánh, chẳng có lãnh thổ, chẳng có nhân dân, nhưng vĩnh viễn được tôn kính, giáo huấn của ngài vĩnh viễn được tuân phụng trong lịch sử nhân loại. Lại nói, thiên hạ chẳng phải là không có kẻ bất hiếu. Tuy có kẻ bất hiếu, nhưng nếu được gọi là hiếu thì kẻ ấy sẽ vui vẻ, gọi là bất hiếu kẻ ấy sẽ tức giận, hổ thẹn. Hơn nữa, trước mặt người khác sẽ chú trọng tô điểm danh tiết, chẳng dám buông lung phóng túng như trong chốn riêng tư. Đấy cũng là chỗ lương tâm không bị chìm đắm. Có trọn đủ cái lương tri ấy sẽ là căn cội và mầm móng của lòng đại hiếu. Chỉ vì chưa thể tự hóa giải tập tâm, cái tâm thuận theo tập khí và tập khí, vì thế vẫn bất hiếu y như cũ. Phân tích minh bạch điều này, cho nên cha phải nên biết dạy con phải nên biết tự khắc chế tập khí phiền não của chính mình. Ví như tấn công giặc, biết giặc ở chỗ nào thì mới hồng dẹp yên chúng nó. Lại nói, lý do khiến cho mỗi cá nhân huân tập thành tiểu bất hiếu có 4 điều. 1. Là kiêu sủng, tức là vì cha mẹ thương yêu con quá đáng thường thuận theo tánh khí của con. Nó bỗng dưng ương bướng, cha mẹ chẳng chịu nổi, thường nhường cho nó chiếm lẻ tiện nghi để mặc cho nó buông lung vui thú, bảo nó làm lụng hoặc phụng dưỡng, nó sẽ chẳng quen. Ở trước mặt người khác, nó nói năng phạm những sai lầm nho nhỏ, cha chẳng nỡ nào làm mất mặt con, thế mà con dám mạo phạm cha. Đối với phương diện văn chương, phẩm hạnh, tài nghệ, năng lực, cha khen ngợi con, chỉ sợ con chẳng hơn mình, nhưng con ắt mong cha phải thua kém mình. Tích tập thói kiêu căng, phóng túng ấy, đối trước kẻ khác sẽ chẳng thể thi thố được, chỉ riêng đối trước cha mẹ là dở quẻ đủ trò. Đúng là kẻ đã già đầu mà chẳng có kiến thức vậy. Hai là thói quen. Do quen ăn nói thô lỗ, bập chợp nên dám xung đột với người khác. Do quen thói hành động cục mịch, dễ dãi cho nên dám buông lung tùy tiện. Do quen thói được cha mẹ chia sẻ những thứ ngon lành, tốt đẹp nhất từ bé, cho nên chẳng còn nhớ tới sự ngọt ngào ấy. Do quen thấy cha mẹ chống chọi bệnh tật, chịu đựng đau khổ, cho nên con cái chẳng còn hỏi han cha mẹ đau đớn ra sao. Ba là thích buông tuồng. Thấy những kẻ ngang vai bằng lứa bèn nhiệt thành khôn ngằn, nhưng lạc lẽo đối với cha mẹ, vào phòng riêng ngàn nỗi vui thú, gặp cha mẹ bèn lặng thinh, thậm chí rõ ràng coi cha con, anh em như những vật thô tục, chẳng thích tiếp xúc. Như vậy thì ý niệm hiếu đễ sẽ do đâu mà phát sanh cho được. Bốn là quên ơn, nhớ oán. Đã quen chịu ân lâu ngày sẽ càng quên bẵng, thường oán hận lâu ngày sẽ càng chất chứa. Tình cảm của con người là như thế đó. Vì thế, đãi người khác một bữa cơm, họ sẽ nhớ ân đức, nhưng thường đãi đằng như thế lâu ngày, họ sẽ dấy lòng chê bai chán ghét. Cho một lần thì cảm ơn, thường giúp đỡ thì họ sẽ so đo vật được cho ít hay nhiều. Gặp mặt một lần thì thân thiết, thường gặp gỡ lâu ngày sẽ nghi kỵ, hiềm oán nặng nề. Huống hồ cha mẹ, anh em đã quen gặp cả đời, bèn coi tình thân ái là chuyện cố nhiên rất tầm thường. Lại còn có khi người thân tỏ lòng quan tâm đến ta mà phải chuốc lấy sự bực bội, coi những lời giáo huấn nhắc nhở như lời lẽ rác ta. Lại còn có những lúc người thân khen ngợi ta mà bị ta chán ghét, coi chuyện người thân che chở giúp đỡ chẳng nài mệt nhọc hết sức lo toan cho ta là chuyện bình thường. Lại còn có khi vì người thân xen vào chuyện của ta quá mức mà bực bội. Đối với đại ân trước mắt bèn điềm nhiên chẳng nhận biết, làm sao có thể nghĩ tới sự nhọc nhằn mang thai, nuôi dưỡng, nỗi khổ sở bồng bế, bú mớm, nỗi đau đớn kinh hồn khi sanh nở nơi thân thể yếu đuối của mẹ cho được. Vì thế nhân tình thế thái có khi hết sức điên đảo, hết sức cổ quái mà chẳng tự nhận biết. Con cái đối với cha mẹ là như thế đó. Kẻ không vì làm ân mà bị mắc oán hiếm hoi lắm thay. Những điều như vừa kể ấy đều là thói quen thường tình của con người, nhưng họ cũng chưa hề là không có chân tánh, chỉ là vì thói quen tích tập lâu ngày cho nên chẳng biết là sai lầm đó thôi. Do vậy hãy nên gấp mau lay tỉnh, khắc phục, đối trị cho sớm. Luôn luôn suy lường, đừng bảo lòng cha mẹ nhân từ, ta có thể tự khoan dung cho sự bất hiếu của chính mình. Đừng nói thói đời bạc bẽo, dẫu ta bất hiếu vẫn còn đỡ hơn người khác. Tiểu bất hiếu tích lũy dần dần sẽ trở thành đại bất hiếu, chẳng đáng sợ ư. Lại nói, nguyên do huân tập thành đại bất hiếu có bốn điều. Một là tài sản riêng. Hễ tiền tài lọt vào tay ta sẽ thành cái ta có, nhưng tiền tài ở trong tay cha mẹ thì lại nói ta phải có phần chứ. Tiền tài đầy đủ bèn quên cha mẹ, tiền tài thiếu thốn bèn dòm ngó tiền tài của cha mẹ, cầu mong tiền tài không được bèn oán hờn cha mẹ. Cha mẹ chẳng phải tự sống, phải ăn nhờ ở đậu ta, ta sẽ lại oán trách cha mẹ. Thậm chí có khi cha trơ trọi một thân, con là con một, nhưng vì tiền tài mà có chuyện hụt hặc. Hễ phải phụng dưỡng cha mẹ thì con cái, đứa lớn, đứa nhỏ đùn đẩy lẫn nhau. Cũng có khi bỏ mặc cha mẹ, không phụng dưỡng, chẳng biết thân của chúng ta là thân của ai, tài sản của ta là tài sản của ai. Ta chẳng đem theo một đồng nào tới thế gian này, nhưng ẩm bồng, bú mớm chẳng khuyết cho đến hiện thời là do ai làm vậy? Đến khi kiếm được tiền nhiều hơn mấy đồng, bèn toan so đo, tính toán cùng cha mẹ. Hai là mê luyến vợ con. đang thân thiết với vợ con mà cha mẹ vừa bước vào bèn tẻ ngắt, có thức ăn ngon tiền bạc bèn toan chiều vợ nuông con, hễ có hội hè dịp vui bèn dẫn vợ bế con đi dự, ý niệm làm vui lòng cha mẹ ngày càng nhỏ bé, chẳng nghĩ đứa con là con của ta mà ta là con của ai, con của cha mẹ là ta mà ta chẳng đoái hoài, vậy thì ta cũng trông mong nhờ cậy con cái nổi gì. Vợ chồng hòa hảo cố nhiên là chuyện vui thú trong gia đình, nhưng lúc chính mình còn đang oa oa đợi bú, lúc tiêu tiểu còn chưa phân định rõ ràng, há có biết mê luyến vợ hay không, há vợ có thể chăm sóc cho ta được sống sót hay không. Cha mẹ thấy con đã trưởng thành có gia đình vui sướng khôn xiết suốt đời, ngờ đâu con có vợ, đâm ra cha mẹ bị mất luôn đứa con rồi. Ba là đàn điếm, lửa dục hừng hực, khách bị gái làng chơi hoặc kẻ nữ lơi lả dụ dỗ như cuồng, dẫu có người tựa cửa mong chờ, đau lòng mà chẳng biết, lãng phí gia nghiệp khiến cho vợ và mẹ chồng hụt hặc, có khi cãi cọ trách móc mà chồng vẫn thờ ơ chẳng quan tâm. Vợ ôm con chẳng ngủ, hồn mơ màng mưa gió thê lương thâu đêm, người tóc bạc cha mẹ chẳng vui, sự phụng dưỡng vật chất đơn bạc nửa đời sau cũng bị chông chênh. Tha ôi, sự mê cuồng ấy dấy lên mấy chốc mà nỡ khiến có chuyện xảy ra như thế ấy. Chú thích: nguyên văn thục thủy lãnh bán sanh chi phụng. Chữ thục thủy phát xuất từ một đoạn văn trong Thiên Đàng Cung của sách Lễ Ký. Tử Lộ viết: thương tai bần giả, sanh vô dĩ vi dưỡng, tử vô dĩ vi lễ giả. Khổng Tử viết: xuyết thục ẩm thủy, tận kỳ hoang, tư chi vị hiếu. Nghĩa là Tử Lộ nói: đau lòng thay, con nghèo quá nên cha mẹ còn sống thì chẳng thể phụng dưỡng, cha mẹ đã khuất rồi chẳng có gì để cúng lễ. Khổng Tử bảo: ăn đậu uống nước, tận hết sức khiến cho cha mẹ vui lòng, đó gọi là hiếu. Do vậy chữ thục thủy thường được hiểu theo nghĩa bóng là sự phụng dưỡng trọn hết tấm lòng, dẫu đơn bạc về mặt vật chất. Ông Hoàng Bách Lâm giảng: thục thủy lãnh bán sanh chi phụng phải hiểu là cũng vì con say mê đàn điếm, phá nát gia nghiệp mà ngay cả cuộc sống vật chất đơn bạc trong nửa đời sau của cha mẹ cũng gặp phải nguy cơ. Bốn là tranh giành đố kỵ. Trời đất to tát ngần ấy, thế mà còn có kẻ bực bội oán trời trách đất. Cha mẹ đối với các con há chẳng khỏi có khi tình cảm thiên vị. Do vậy các con xắn tay áo tranh phần, gườm mắt nhìn nhau tranh giành lòng sủng ái của cha mẹ, hoặc anh em hụt hặc bất bình, hoặc chị em so đo từng chuyện nhỏ nhặt, che chắn khuyết điểm, tranh chấp sở trường, chia bè lập phái, công kích kẻ không cùng phe, bêu ríu lẫn nhau khiến cho gia đạo suy vi, chất chứa những tình tự sân hận ưa thích, khiến cho tâm tình hiếu thuận bị lợt lạc. Bốn điều ấy cũng là thói thường tình của mọi người, sợ rằng hiếu tử cũng chẳng tránh khỏi, dần dần trở thành đại bất hiếu. Ôi đáng sợ thay. Lại nói, có kẻ dường như là có hiếu mà chẳng phải là có hiếu. Cha có lỗi, con cái hãy nên khéo léo can gián, cha phạm lỗi bèn lập tức che đậy. Nếu chỉ biết thuận theo cha mẹ về mặt tình cảm, chẳng biết tùy thuận cha mẹ theo phương diện lý trí hoặc mặt tình thiên vị chiều theo, sẽ khiến cho gia đình gặp nguy cơ, hoặc để mặc cho cha mẹ phóng túng làm bậy sẽ chuốc lấy sự ghét bỏ của xóm giềng, hoặc do che giấu những chuyện lén lút ngấm ngầm của cha mẹ sẽ đắc tội với trời đất. Đấy là thành tựu điều ác của cha mẹ, há có phải là hiếu. Có kẻ tự bảo chính mình là hiếu mà thật ra chẳng phải là hiếu, có thể chăm nom hầu hạ cha mẹ, có thể phụng dưỡng nhưng lộ vẻ tự đắc ta là người có đức hạnh. Trong những gia đình thường dân chỉ có một nhà, cha con sớm tối quay quần, ắt sẽ có lúc lời lẽ va chạm, phải tìm cách tiêu trừ ngay những xung đột ấy hòng khôi phục tình cảm chân thành thân thiết. Có kẻ sĩ thông hiểu sách vở nhưng ngại ngần vì cha già cả, bèn viện cớ muốn cho cha sống an nhàn mà an trí cha ở nơi khác, hoặc là do sợ cha mẹ quá cổ hủ bèn mượn cớ ấy để chống trái xa lìa, hoặc là vì thấy cha mẹ kém cỏi bèn mượn cớ để đàn áp, đến nỗi ngày càng lợt lạc, ít nói chuyện với cha mẹ, biểu lộ thái độ lãnh đạm, tuy tôn kính nhưng không thân thiết. Cũng có hạng người thích rong chơi, bỏ niềm vui quay quần trong gia đình để vầy đoàn cùng bạn bè, đi qua làng khác, tỉnh xa, lâu năm chài tháng, mong mỏi đạt được lợi lộc từ người khác, mượn tiếng là vì nhà nghèo phải tìm cách nuôi sống gia đình, thật ra là tích góp để phụng dưỡng vợ con, há có phải là hiếu thảo? Lại có kẻ được người khác thấy là hiếu, nhưng thần thấy kẻ ấy chẳng phải là hiếu. Cha mẹ còn sống thì cũng tận hết sức phụng dưỡng, cũng quay quần bên cha mẹ, cung phụng vật chất đầy đủ, nhưng thiếu sót tấm lòng, trọn chẳng có niềm vui đền đáp ân cha mẹ thật sự. Đến khi cha mẹ tạ thế, ma chay chu đáo, khóc lóc vật vã theo thói thường, nhưng cũng chẳng buồn rầu thật sự. Còn như kiếm cuộc đất để an táng, bèn dốc cạn sức, tốn nhiều tiền, lại là vì mưu tính phước lộc cho con cháu, chẳng phải vì mong cho cha mẹ được yên nghỉ. Mắt của chư thần thấy chuyện này rất rõ. Lại có kẻ được khen là hiếu trong một thời, chẳng thể được đề cao ngàn đời. Dẫu có thể được truyền tụng là hiếu thảo ngàn đời, vẫn chẳng thể thỏa mãn tấm lòng. Kẻ ấy chẳng hề phạm một lỗi nào trong những lỗi vừa kể trên đây, không một hiếu hạnh nào chẳng trọn vẹn, nhưng chưa nghe đại đạo, đối với chuyện tu thân trọn hết tánh vẫn còn khuyết thiếu. Nói chung là di thể đọa lạc, chẳng báo ân cha mẹ. Chú thích: ý nói tấm thân này do cha mẹ mà có, nên thân thể ta là do cha mẹ để lại, nên gọi là di thể. Ta không tu hành chân thật nên không có khả năng hướng dẫn cha mẹ vãng sanh cực lạc, tức là đã phí uổng tấm thân này, vì thế nói là di thể đọa lạc. Vì thế, trau dồi đức hạnh trở thành bậc thánh nhân thì sự hiếu thảo ấy mới được gọi là đại hiếu. Kẻ làm con hãy nên gấp phản tỉnh. Lại nói, tuổi già bị con cháu chán ghét cũng có mấy loại nguyên do. Một là lạc hậu, áo mũ, lễ số chẳng hợp thời nghi, hãy nên nghĩ tóc bạc da mồi sao còn mãi được. Những tình tự kinh nghiệm đức hạnh cổ xưa rất thú vị, khiến cho kẻ khác yêu tiếc. Hai là tiết tiền tài, người già thâu gom tiền tài, nắm giữ tính toán, cấm con cháu lạm dụng. Hãy nên nghĩ người già vì ai mà gian khổ, những thứ ta ăn hoặc dùng hàng ngày là do ai để lại. Ba là gầy yếu, cử động chẳng tiện, đến nỗi con cháu phải vất vả dìu đỡ trong nom. Hãy nên nghĩ báo đáp ân cù lao, cha mẹ nuôi con hồng nhờ cậy tuổi già chính là vào lúc này. Bốn là lẩm cẩm, già suy, nói năng chẳng rõ ràng, nặng tai, câu cú trúc trắc. Hãy nên nghĩ đến lúc chính mình mới sanh ra, chẳng biết gì, chẳng nói được, ai đã yêu thích chơi đùa với ta. Năm là yêu chiều, đối với trẻ nhỏ bên nội bên ngoại, cha mẹ thường nhường cơm nhường áo, che chở thiên vị quá đáng. Hãy nên nghĩ đối với tôi tớ mà ta còn phải nên có tấm lòng thông hiểu thương yêu, huống hồ đối với những người ruột thịt. Nếu đối với những điều này mà giấy lòng chán ghét, sẽ là bất hiếu mà chẳng tự biết, hãy nên gấp phản tỉnh. Lại nói, lại nữa, giữa những đứa con sinh trước và sinh sau, giữa con dòng đích và con dòng thứ, nếu cha mẹ có sự thiên vị thì kẻ làm con cũng dễ sanh lòng hiềm oán. Chú thích: con dòng đích là do vợ cả sinh ra, con dòng thứ là con của các người thiếp, vợ lẽ. Đối với chuyện này ta hãy nên đối xử bằng tấm lòng chân thành, mong sao cha mẹ vui lòng mới thôi. Hàn Ngụy Công tức Hàn Kỳ đời Tống đã nói: cha từ con hiếu, đó là chuyện thường tình, chẳng đáng phải bàn luận. Chỉ riêng trường hợp cha mẹ chẳng có lòng từ mà con chẳng đánh mất đạo hiếu thì mới đáng bàn định. Đây là lý do vì sao xưa nay ca ngợi đại thúng vậy. Nói chung, chuyện cấp bách nhất là tiêu trừ, hóa giải sự thiên vị trong tình thương của cha mẹ. Ở trong hoàn cảnh ấy, phải tiêu trừ cho đến khi những cặn bã, chấp trước, sân hận, oán hận, hiềm khích, chướng ngại hoàn toàn bị tiêu tan, chẳng còn một mảy tánh nóng giận nào. Hãy lưu tâm làm cho cha mẹ vui lòng bội phần cẩn thận hơn những kẻ làm con thông thường. Nếu cha mẹ là người có lòng nhân, tự nhiên sẽ chuyển thành thương yêu ta. Nếu cha mẹ là người không có lòng nhân, dẫu ta chẳng thể khiến cha mẹ cảm động, há nên mâu thuẫn với cha mẹ? Vẫn hãy chỉ nên tự mình trọn hết đạo làm con, ngõ hầu chẳng bị hãm vào phường ngỗ nghịch mà thôi. Nếu cứ một mực thấy cha mẹ sai trái, lửa giận đầy ắp trong bụng chẳng thể tiêu trừ, chẳng thể tháo gỡ, ắt sẽ có lúc chẳng đè nén được, do vì căn cội nhỏ nhiệm chẳng trừ sẽ dẫn đến tức nức vỡ bờ. Tôi sợ rằng đến khi ấy trách cha mẹ thì nhẹ, mà tội lỗi của kẻ làm con sẽ chẳng thể trốn tránh được đâu nhé. Lại nói, há chỉ là chớ nên tích lũy ý niệm và tập khí oán giận, mà còn phải làm cho cha mẹ anh em hành theo thiên lý, phải làm cho cha mẹ anh em yêu thương ta, thân thiết với ta. Đấy là ý tốt, nhưng cũng chớ nên quá nóng vội, dùng biện pháp quá nặng nề. Quá nặng thì họ sẽ chấp nhận, chẳng thể chuyển biến được. Chú thích: nguyên văn: khởi duy oán nộ bất khả, sử hữu túc vật. Ông Hoàng Bách Lâm giảng: vật ở đây chính là ý niệm tích lũy trong tâm ta. Nói theo Phật pháp, vật chính là A Lại Gia Thức. Túc là nói đến tập khí từ nhiều đời nhiều kiếp. Lại nói, lại còn có bốn hạng cha mẹ, càng phải đối đãi hiếu thảo thiết tha hơn. Phạm tội bất hiếu với bốn hạng cha mẹ ấy sẽ đặc biệt nặng nề hơn đối với những loại khác. Một là già cả, hai là bệnh tật, ba là quá bụa, bốn là nghèo nàn túng thiếu. Thuở cha mẹ trẻ trung khỏe mạnh, ăn nghỉ đi đứng vẫn có thể tự lo liệu được, tới lúc run rẩy quạnh quẻ chống gậy, dễ ngã lặng lẽ khổ sở trong đêm lạnh, xương cứng khó thể chịu đựng. Còn nếu như bị trúng phong, bệnh tật lâu ngày, ngồi nằm chẳng thoải mái, vương vãi những thứ bẩn thỉu khiến chiếu đệm đáng gớm, con khó phụng dưỡng cha mẹ chỉ trong lúc này, mà cha mẹ cũng trông cậy con chỉ trong lúc này. Lại như tuổi già mất người phối ngẫu, ai hỏi đến nóng lạnh cùng nhau chung bóng, chẳng thể thốt lên những lời ấp ủ trong tâm. Bậc trượng phu thì còn được, chứ bà quá biết làm thế nào đây? Ngay như người con cháu đông đầy, đứa có đôi lứa bèn vui vầy đôi lứa, đứa có con thơ sẽ lo chăm bẩm con thơ. Mỗi người ngủ ngáy o o, mỗi kẻ lo làm chuyện chính mình vui thích. Đêm dài người già thao thức, nghe tiếng đồng hồ điểm bèn chịu không nổi, lệ trào đẫm gối biết tỏ cùng ai. Người nào có con cháu hiếu thuận có thể chăm nom phụng dưỡng thì còn có thể tạm thời gửi gắm tâm tình lạnh lẽo vì nỗi cô tịch do quá bụa nơi nhiệt tâm hiếu thuận của con cháu. Bất hạnh gặp phải con dâu hung tợn, quen thói thô tháo vô lễ hung tợn, nếu chồng hiếu thuận với bố mẹ ruột, cô ả sẽ ngang ngược gây trở ngại cách tuyệt. Chỉ vì gìn giữ nửa điểm cốt nhục thân tình, cha mẹ vất vả cả đời chăm chút cho con, để phí công đổi lấy một đời thê lương khổ sở. Lại có kẻ vì chăm chút cho con mà tiền tài rỗng tuếch, do lo cưới gả mà tài cùng lực kiệt. Thuở trẻ trung khỏe mạnh lo toan cho con ấm áo no cơm dư dật, tới khi già cả bần cùng gãi đầu do dự, do mơ tưởng một món ăn ngon mà thèm rõ rãi, nín nhịn ăn mày ba bữa cơm của con. Chú thích: nguyên văn là phì noãn. Đây vốn là một từ ngữ có ý nghĩa cuộc sống vật chất dư dật sung sướng. Từ ngữ này xuất phát từ một đoạn trong sách Mạnh Tử Thiên Lương Huệ Văn Vương: vi phì cam bất túc ư khẩu dữ, khinh noãn bất túc ư thể dữ, ức vi thái sắc bất túc thị ư mục dữ, thanh âm bất túc thính ư nhĩ dữ, tiện bế bất túc sử linh ư tiền dữ, vương chi chư thần giai túc dĩ cung chi, nhi vương khởi vi thị ta. Nghĩa là: có phải là vì miệng nhà vua chẳng ăn đủ những món ăn béo ngậy ngon ngọt ư? Có phải là vì những thứ y phục nhẹ ấm chẳng đủ cho thân thể ư? Có phải là mắt nhìn chẳng thỏa những thứ đẹp đẽ ư? Có phải là tai nghe chẳng đủ những thứ âm thanh hay khéo ư? Những kẻ bề tôi chẳng đủ cho vua sai sử ư? Các bầy tôi của nhà vua đều có thể cung cấp đầy đủ những thứ đó, vậy thì vua còn phải bận tâm đến những chuyện ấy để làm gì? Mẹ già sáng đun tối nấu mà vẫn bị mắng mỏ là ăn không ngồi rồi, dệt vải thêu vá ẩm cháo vẫn bị trù rủa cho mau chết, Những người làm cha mẹ như thế ấy, oán khí đủ để thấu trời. Kẻ làm con cháu của họ càng phải nên hiếu thảo gấp bội những đứa con thông thường khác. Kẻ khuyến hóa cũng nên khẩn thiết khuyên răn từ chỗ này. Trong sách Khuyến Giới Toàn Thư của ông Trần Thành Khanh có viết: lại như Kinh Tăng Nhất A Hàm đã nói, trong đời có kẻ tỳ thiếp sanh con cho chủ nhân, họ cũng mang thân nữ như mọi người, nhưng do sanh trong nhà nghèo hèn, bị rơi vào tay kẻ phú quý, những tối chia chăn xẻ gói với chồng thì ít, những đêm ngủ đơn côi thì nhiều. Kẻ còn may mắn gặp bà chủ vợ cả là người hiền lành, hiểu biết, hoặc tánh tình lúc tốt lúc xấu thì còn có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Nếu gặp vợ cả có tánh ghen tuông hung tợn, suốt ngày chửi mắng dữ dằn, lăng nhục đủ mọi cách, hễ thốt một lời biện bác ắt bị chửi là quá phận, vô lễ. Kể khổ với chồng nửa câu, vợ cả bèn căm hận, rủa xả vợ lẽ, xúi dục bên gối. Lại gặp phải con dâu bất hiếu, con trai, con gái bất hiếu, chẳng nghĩ đến chuyện bố chồng thương tiếc, cứ một mực xúc xỉn với mẹ đích của chồng, lũ tôi tớ lại phụ họa theo, sóng gió nổi nơi đất bằng, sấm sét giáng xuống từ trời xanh. Lại bất hạnh gặp phải chủ nhân bạc tình, chẳng biết đến ấm lạnh, chẳng thương xót lúc ốm đau. Trong khuê phòng lệ đẫm áo xanh, ở ngoài cửa chồng hò reo nhậu nhẹt thỏa thích, thậm chí có kẻ nuông chiều mê mệt người yêu mới, chán ghét tình cũ. Chú thích: thuở xưa đầy tớ, những nhà quyền quý mặc áo màu chàm. Tự thương mình mạng bạc, mấy phen tìm cái chết thật đáng đau xót. Ngẫu nhiên có thai phải che giấu nhiều cách, chẳng che giấu được sẽ chịu đủ mọi nỗi ê chề phẫn uất. Ngồi trên cỏ mà sanh nở, lấy ai chăm sóc? Nếu may mắn có con sẽ bị vợ cả ghen ghét chẳng dung, người thiếp phải càng thêm dè dặt, hở ra sẽ bị nhiếc móc, là cày có con rồi buông tuồng. Hễ con mắc bệnh, khoét thịt trị vết thương, cam chịu đói rét. Kinh dạy: 10 tháng hoài thai mẹ vất vả, 3 năm bồng ẩm lòng mẹ ân cần. Nếu bản thân là tỳ thiếp sẽ phải siêng khổ gấp bội bình thường. Đến khi con trưởng thành, được có vợ con, được hưởng ruộng đất, nhà cửa, hoàn toàn chẳng nghĩ những thứ được hưởng thụ trong hiện thời đều là do mẹ ta khô máu, mòn xương, cạn lệ, đứt ruột mà ra. Nói nghĩ đến đây chẳng thể không cay mũi. Kẻ làm con hãy nên thường nghĩ đến điều này, phát phẫn, lập chí, thề mong sẽ có ngày rạng mày nở mặt mẹ ruột, hồng đền đáp muôn ngàn nỗi đắng cay khổ sở. Hãy thường xuyên phụng dưỡng, hãy nên nghĩ mẹ vất vả khổ sở, mạng sống leo lét như ngọn đuốc trước gió, đáng lo để sớm bề phụng dưỡng. Nếu chẳng tận tâm kiệt lực sẽ càng là đại nghịch bất đạo hơn những đứa con bất hiếu thông thường, chắc chắn sẽ nhanh chóng bị trời diệt. Hiếu đạo há trọn hết được, quý ở chỗ kịp thời, đừng để cho tháng ngày cha mẹ còn sống với ta ngắn dần, để rồi hối hận tâm ta chưa trọn hết. Đừng dốc sức lo cho con cái của chính mình ngày càng nhiều, để rồi lơ là cha mẹ, khiến cho cha mẹ ta thương tâm mất rồi. Cha mẹ đợi cho đến khi con có thể phụng dưỡng, nói chung là đã 50, 60 tuổi, ví như cầm cây đuốc ngắn mà đi đường dài, bưng bã đến quán trọ sợ còn chẳng kịp, hay dám nhẫn nhơ trên đường ư? Kẻ làm con ôm vợ ẵm con, ăn no ngủ kỹ, nào có biết người già trong nhà tóc bạc, mắt mờ lại mất đi một ngày. Vợ con hãy còn ít tuổi, ngày tháng hưởng dụng hãy còn dài, mà cha mẹ sanh ta bóng dâu sắp xế, dòng sông thời gian trôi mãi chẳng ngừng. Vạn nhất sảy chân khó báo đáp chừng bằng mấy bụi giọt nước, lên trời xuống đất chẳng tìm được lối, than thở suông nổi bi hoài, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đối trước gà lợn dâng cúng vong linh cha mẹ, tuôn trào nước mắt, chẳng phải là di hận suốt đời ư? Vì thế hằng ngày hãy nghĩ cha mẹ ân sâu khôn sánh, ta chẳng thể thường có cha mẹ, ắt hiếu tâm sẽ tự nhiên dấy khởi. Xưa kia đã có người truy điệu cha mẹ đã khuất như sau: huyên huyên bất hiếu khu, thốn thốn từ thân huyết, Ô điểu chánh đa tình, bách niên không lệ kiệt. Nghĩa là tấm thân bất hiếu đẹp xinh, mỗi tấc đều do máu mẹ thành, chẳng thể báo đền như chim quạ, trăm năm khô cạn lệ xuông thôi. Lời ấy bi thương thay, may mắn là còn chưa đến nông nỗi ấy, hãy nên mau hiếu dưỡng. Đời Tống, Tư Mã Ôn Công tức Tư Mã Quan đã nói: ta thờ cha mẹ chẳng có gì hơn người khác, chỉ có thể chẳng khinh dối mà thôi. Thờ vua cũng thế, có bốn điều đại cương về lòng hiếu: lập đức, kế thừa gia nghiệp, giữ gìn thân thể, dưỡng chí. Trong những điều ấy sẽ có điều chẳng trọn hết, cho nên thành ra mỗi người một khác. Điều cốt yếu là tùy phần, tùy sức, trọn hết những điều đáng nên trọn hết. Thực sự có một niềm chí thành, thực hiện những điều ấy suốt cả một đời cho đến khi nhắm mắt, chẳng có mảy may nuối tiếc, thì cũng gần như đã trọn hết lòng hiếu vậy. La Thị nói: hiếu tử thờ song thân, chẳng thể khiến cho cha mẹ ta sanh lòng lãnh đạm, chẳng thể khiến cho cha mẹ ta sanh tâm phiền não, chẳng thể khiến cho cha mẹ ta có tâm kinh hãi, chẳng thể khiến cho cha mẹ ta sanh lòng sầu muộn, chẳng thể khiến cho cha mẹ có nỗi niềm khó nói, chẳng thể khiến cho cha mẹ ta có tâm xấu hổ, ân hận,